Xin cảm ơn Thám. Tiếp theo xin mời anh Nguyễn Văn Diệm và xin mời bác Phạm Thị Mười để qua tiếp ở bên kia cho đỡ một giờ. Xin mời anh Nguyễn Văn Diệm.
Chào thầy. Trước hết con xin kính mừng thầy vì thấy thầy mạnh khỏe, tốt đẹp và phát tâm trong cuộc du thuyết dài ở bên Hoa Kỳ. Sau đây con xin có hai câu hỏi để xin thầy giải đáp. Thưa thầy, trong cái cuộc đời của mình thì trên thế giới này có nhiều sự biến chuyển. Trước hết là những cái mới đầu là cái chế độ thực dân, nước mạnh đi chiếm đất các nước yếu rồi đặt đô hộ. Rồi sau đó thì đến những cái biến chuyển tiếp theo đó là cái ý thức hệ cộng sản và tự do đã làm xáo trộn cả thế giới. Đến bây giờ thì những nước mà kỹ thuật cao đã lấn át và cộng sản không còn nữa, cái chủ thuyết đã tan rã. Cái cuộc sống kinh tế này bây giờ tất cả các nước họ mong cho dân họ được dân giàu nước mạnh, bây giờ họ lo cái đời sống vật chất của mọi người, của nhân loại này. Nhưng con thấy rằng nhiều nước mà có đời sống vật chất cao ấy thì tự nhiên cái tinh thần họ suy sụp và có cái khuynh hướng là chuyển qua tâm linh. Thế vậy thì cái giai đoạn kế tiếp có phải chăng là nó sẽ đến cái giai đoạn tâm linh? Mà đến cái giai đoạn tâm linh đó có phải cái trung tâm văn minh tâm linh có phải ở Việt Nam không? Qua những cái diễn biến của thiên cơ, chúng ta thấy rằng là Việt Nam đã có cái cơ hội, tất cả mọi người trên khắp thế giới, những cái lớp trẻ được hấp thụ tất cả cái sự văn minh về kỹ thuật, về giáo dục, về văn hóa của tất cả những nước đó, kể cả Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu. Thì vậy thì nếu mà chuyển qua cái văn minh về tâm linh thì nó có xảy ra hay không, mà xảy ra như thế nào? Cái câu hỏi thứ hai thì chúng ta thường thường nghe nói đến mạt pháp, nghe nói đến cái ngày tận thế. Những cái hiện tượng vừa xảy ra mà chúng ta thấy thì chúng ta thấy có các sứ giả của các khối thanh, khối trưởng hoạt động rất mạnh và lôi cuốn rất nhiều người, chẳng hạn như vụ truyền tâm ấn, vụ nhân điện mà chữa người, rồi cả vô vi chúng ta. Tất cả cái hoạt động tâm linh đang phát triển mạnh, có cả khối thanh lẫn khối trưởng. Vậy thì những cái hiện tượng đó có phải là cái dấu hiệu cho cái ngày tận thế sắp tới hay là ngày mạt pháp sắp tới hay không? Và trong cái tình trạng đó, vô vi chúng ta làm gì?
Hướng ngoại, mắt mũi tai miệng thì cảm thấy có tận thế. Mà nếu hướng nội thì không có bị tận thế. Không biết gì tâm linh, không biết gì phần hồn, đâu có tận thế. Tại người ta hướng ngoại, ta thấy cái này bể, cái kia nát, họ thấy tận thế, họ suy đoán như vậy là tận thế. Còn hướng nội không có sự tận thế đối với người thực hành tu đứng đắn, không có sự tận thế. Chính mình dám dứt khoát buông bỏ thể xác này để về cái cảnh an lành của trời Phật mà sống thì không có tận thế. Trừ phi những người sống về ngoại mắt mũi tai miệng, nghe tin tức, nhìn thấy cảnh đau đớn, ôi sắp tiêu rồi, họ nói một cái mình tin, họ nói tận thế tới nơi rồi, rồi cứ theo cái chuyện tận thế đó, rồi ăn cho cố, xài cho nhiều, rốt cuộc hết tiền rồi cũng chết vậy thôi, cũng tận thế là chết. Còn nếu mà tu hướng nội, lo phần hồn tiến hóa đi về xứ thanh tịnh, không động đất, không bão bùng thì đâu có còn tận thế nữa. Cho nên hai chiều để thấy, người tu vô vi là hướng nội để thấy khỏi vô cùng không có tận thế, còn người tu hướng ngoại áo mão ở bên ngoài thì phải nhìn vào sự hủy hoại của vật chất. Thì họ định vậy đúng theo sự kiến thức của họ tới đó mà thôi. Còn kiến thức của người tu vô vi là thoát tục, đi lên tới cõi vô cùng mà sống không có tận thế.
Xin cảm ơn ông Tám. Xin mời bác Phạm Thị Mười. Xin mời bác đặt.
Kính thưa Thầy, con tu, con cứu được cửu huyền thất tổ mà sao con bị nhồi vãi ra hoài?
Nói lại nghe không rõ.
Kính thưa Thầy, con tu, con cứu được cửu huyền thất tổ mà sao con nhồi quả hoài vậy?
Nhồi quả là do chính mình tu thì phải thực hành, phải dũng mãnh tu mà ý lại cầu xin là phải gặp nhồi quả. Chính mình không lo cho mình là nhồi quả gì nữa. Tu mà chính lo cho mình, thực hành đứng đắn thì không có bị nhồi quả. Còn tu không lo cho mình và cầu xin trời Phật, bắt buộc phải nhồi quả. Cầu xin trời Phật cũng cho mình mau thì phải nhồi quả nó mới tiến.
Mà đó phải là con cứu được cứu thất tổ không Thầy?
Cứ do tu đừng có nói cứu. Phật còn chưa xưng là cứu được chúng sanh mà, chứ là tu thôi, đừng có nên kể ơn với cửu huyền thất tổ. Lo tu thanh tịnh, ngoan ngoãn thanh tịnh thì được rồi. Không nên mà tôi cứu ngũ huyền thất tổ. Cửu huyền thất tổ mà thấy bác thành đạo rồi, tự động cửu huyền thất tổ được thăng hoa lên tốt hơn. Đừng có nói mình cứu phạm tội, mình có cứu ai được hết. Cứu mình trước đi.
Cảm ơn Thầy.
Xin cảm ơn bác Mười. Thưa, nếu có quý vị nào muốn lên để mà xin đặt câu hỏi trực tiếp, xin ghi dùm cho cái giấy để đưa ra bên ngoài để các em chuyển lên đây cho chúng tôi. Sau đây tôi xin tiếp tục đặt câu hỏi để xin Thầy giải đáp dùm. Thưa Thầy, theo như lời Thầy dạy thì giết gián, kiến, ruồi, muỗi mà không có ý thức thì không có tội, mà có ý thức thì có tội. Vậy thì gián, kiến vô đầy nhà mình thì mình có nên giết không?
Không có sao, cái đó không có bao nhiêu điển, không có vụ trả thù. Vì nó đi tới đó rồi nó sẽ tiến hóa thôi. Mà nó khi mà nó chết mà nó theo mình thì nó được tiến, không có sao. Cái luồng điển chút xíu không có nghĩa lý.
Xin Thầy xác nhận tin đồn là Thầy có thể nói chuyện với người khác ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và cả với những người khác ngôn ngữ.
Cái đó về phần tâm linh thực hành rồi mới thấy tôi nói chuyện với người ta, chứ bây giờ tôi nói không ai tin. Thực hành là thấy tôi gặp tôi nói chuyện thế nào, lúc đó về kể lại nó có giá trị hơn.
Xin Thầy cho biết sự biến dịch của muôn loài có phải do một chúa tể điều hành hay không, hình dung về vì đó như thế nào và ta có thể gặp được không?
Khi mà chúng ta biết rằng sự cấu trúc siêu nhiên của cơ tạng này do đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta, thì chúng ta có biến chuyển như này đi đâu cũng nằm trong quyền năng của Ngài, không ngoài được. Phải hiểu chỗ đó.
Thưa, tôi có tiếp sau đây một số các câu hỏi liên quan về vấn đề tu tập. Kính thưa Thầy, con nghe nói nước Cam Lồ ngay ở dưới nóc lưỡi mà ra, riêng phần con thì ban đầu ở trong kẽ răng tiết ra một chất ngọt và trong miệng rất thơm mùi cam thảo, và bây giờ thì nửa cái lưỡi phía bên ngoài trở vào luôn luôn ngọt, có vị ngọt cả ngày, và thỉnh thoảng xung quanh con có mùi thơm khi một mình con ở nhà. Vậy có phải đâu là ma quỷ phá con hay không?
Không phải ma quỷ, đó tốt lắm, phải thực hiện tiếp tục phương pháp mình đã hành có kết quả, và giữ cách sinh hoạt hàng ngày điều đặn như vậy thì bộ đầu sẽ mở sáng ra, nước miếng ngọt sẽ đưa phần hồn tới chỗ nhẹ hơn, tốt hơn.
Pháp Luân Chiếu Minh, thở nằm cách nào để cho không ngủ quên và mặt sáng và để trì bình?
Phải thở bằng ý, lúc nó chúng ta thở chúng ta ý nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, phải hạ lệnh như vậy thì nó đi quen, bởi vì trong mình người nào cũng có cái sự lười biếng, là con ma lười biếng theo bên. Nếu chúng ta hạ lệnh là sự sáng suốt, chúng ta không có dẫn dắt ra được. Với đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, luôn luôn nghĩ vấn đề đó là pháp luôn, nhiều nào tốt chừng đấy nó sẽ mở ra.
Thưa Thầy, thiền nhiều mới mở trí huệ, xin Thầy chỉ dẫn cách ngồi thiền lâu 3 tiếng trở lên.
3 tiếng trở lên là phải làm pháp luân thường chuyển đều, rồi ngay trung tim bộ đầu nó mở rút, và mình ngồi 3 tiếng nhắm mắt, thấy như 15 phút nhẹ nhàng vậy, là được bên trên luồng điển mình hòa được bên trên, nó rút thẳng lên lên đó, là 3 tiếng cũng như 15 phút.
Thưa Thầy, niệm Phật sẽ giúp mở tâm thanh tịnh, vì vậy thường niệm rất là quan trọng, xin Thầy chỉ dạy.
Để niệm Phật thì chúng ta phải ngồi một chỗ thanh tịnh. Khi ta làm việc, vì đời đạo sống tu đời nó hơi rắc rối chút, thì chúng ta trở về, khi làm việc trở về ngồi nơi thanh tịnh, nhắm mắt trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tưởng tới Đức Phật, niệm thế tới thấy cái sâu chuỗi nó hiện ngay trước ngực sáng choang, thì lúc đó bạn mới thật sự vui mà tin Phật nhiều hơn và hành như Phật.
Thưa Thầy, tánh tình là do tiền kiếp của từng mọi người từ chính mình phải sửa. Xin Thầy cho biết làm sao dạy lục căn lục trần tu sửa hướng về trời Phật để trở nên người tu hiền hậu, từ bi và đáng kính mến.
Chủ những ông hướng về trời Phật thì lục căn lục trần sẽ đi một đường hướng đó. Mà chủ những ông mà lũng đoạn, nay hướng về Phật, mai hướng về tiền tình là nó mất đi liền, tức khắc mất liền, tiến tới một bước lùi ba bước là vậy. Khi chúng ta tiến tưởng Phật, hành động chúng ta đi đứng cũng nghĩ một vị Phật, mà vị Phật chưa thức tâm, phải ráng thức tâm mới thành một vị Phật. Thì khi chúng ta niệm Phật một cách thanh nhẹ thì chấn động mới đưa lên tất cả các không vũ trụ hòa hợp sáng choang trong tâm thức. Lúc làm pháp luân, khi mà hít vô, từ từ hít vô thét, rồi dùng ý hít vô, tự nhiên cảm thấy cái đầu nó sáng và cơ tạng đều sáng. Đó là chúng ta đi đứng được đúng đường. Chỉ có ánh sáng là cái thước đo của người tu tiến hay là không.
Thưa Thầy, đàm đạo tại thiền đường rất là cần thiết để chúng ta cùng nhau trao đổi học hỏi để tiến, nhưng thường xảy ra giận hờn gây lộn. Xin Thầy cho vài lời dạy bảo.
Bởi vì người còn nuôi cá tánh và không chịu tự khai thông cá tánh thì bắt buộc nó phải giận hờn. Thì đối phương gặp được bạn đạo giận hờn thì chúng ta có cơ hội gì? Cơ hội nhịn nhục. Nên nhịn nhục mai nhịn nhục chút rồi ảnh hưởng người, người sẽ thức tâm. Và chúng ta đồng nhịn nhục để thiền đường chúng ta sẽ tốt lên. Mọi người chúng ta mới thật sự thương yêu và có tình người tốt đẹp.
Thưa Thầy, tu là phải cần tam công, công phu, công quả, công trình. Nhưng phần đông bạn đạo chú trọng công quả, quên tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình. Xin Thầy cho ý kiến.
Quên
tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình.
Công phu là đêm đêm mình phải đúng giờ công phu. Công quả phải biết lo cho cơ tạng, từ ăn uống tới suy tư, đó là công quả. Chứ không phải đâm đầu đi chùi ghế cho người ta là công quả đâu. Công quả là sửa cơ năng này nó có trật tự. Rồi công trình chúng ta là mỗi đêm mỗi tưởng về sư Phật, chúng ta không có lưu lại thế gian nữa, công trình đó nó mới đi tới đích được.
Dạ, thưa có hai vị đặt hai câu hỏi khác nhau nhưng mà cùng một nội dung, tôi xin đọc luôn cả hai câu hỏi để xin Thầy giải đáp chung. Bạch Thầy, nếu mà một người đã làm lỗi nhưng đã hối hận, người đó có bị trừng phạt hay không? Và có phải là một người làm lỗi nặng thì thật sự là bị đày ở dưới địa ngục phải không? Câu thứ hai của một vị khác là con tội lỗi, con ăn năn sám hối và không tái phạm, Như vậy tội con có tiêu không? Và như thế có mâu thuẫn với luật nhân quả hay không?
Tu vô vi là thực hành để giải nghiệp tâm. Phải thực hành thì tự nhiên xóa tội và Phật sẽ chứng tam liệu trên bộ đạo. Cho nên trong thực hành nó mới tiến tới được. Còn nếu tôi hứa, tôi ăn năn sám hối, tôi hứa bằng đôi môi và miệng mà cặp mắt tôi nhìn chuyện khác, cái óc tôi nghĩ chuyện khác, đâu phải ăn năn sám hối đâu. Tôi ăn năn sám hối nhưng mà tánh nào tật nấy không được. Tôi phải thực thi và tôi nói sự thật. Tôi xấu, tôi là người xấu, tôi phải tự sửa, tôi mới kiên tâm được.
Xin Thầy cho biết ông Lương Sĩ Hằng, hồn ông Lương Sĩ Hằng giờ ở đâu và Thầy là vị Phật nào?
Tôi không phải là một vị Phật, tôi là một con người mang xác Lương Sĩ Hằng để lo tu và chỉ cho mọi người tự tu, tự tiến để về trời tương ngộ chung vui.
Tại sao nhận thấy nhiều bạn đạo càng tu tiến càng bị khảo, khổ, vợ bỏ, hết tiền, mất việc? Nếu bị đau lòng như thế, sao chúng tôi còn tâm để tu được? Xin Thầy minh giải.
Đó là một cái dịp của người tu. Đời phụ bạc, tâm phải tự phát triển về lãnh vực thanh tịnh để mà tiến. Chứ đừng thấy đời phụ bạc là xấu, đời phụ bạc là ân sư của chúng ta, dạy chúng ta tiến về lãnh vực thanh tịnh mà thôi.
Tôi đang sống với chồng tôi, ông ấy đã 75 tuổi và đang đau ngồi một chỗ đã 7 năm rồi. Trong gia đình tôi khổ quá, bao nhiêu chuyện oan ức đều đổ lên đầu tôi. Vậy xin ông Tám chỉ cho tôi làm sao để ra khỏi được cảnh khổ này, và xin ông giúp tôi làm sao cho tâm tôi được an lạc, thảnh thơi.
Đã xin... nói vợ chồng là cơ hội nhịn nhục. Năm nay cho chung sống tới 70 tuổi, phải tiếp tục nhịn nhục mới thoát được cái nạn của tâm thức đang bị đày đọa. Không nhịn nhục thì không có bao giờ thoát được cái nạn tâm thức. Cho nên gia đình mà một người vợ biết nhịn nhục là một quà quý cho những người láng giềng bà con. Chúng ta thấy cái đức nhịn nhục của người mà học mà tu, đó cũng cơ hội giáo dục những người kế tiếp. Không sao.
Thưa ông Tám, trong khi bị nạn mà niệm ông Tám thì ông Tám có đến cứu không?
Tâm làm thân chịu, phải cải sửa mới tiến. Thanh tịnh thì mới thấy ông Tám. Mà cứ động loạn, tiếp tục động loạn, ông Tám cũng bó tay chẳng làm gì được.
Có người nói với con là thiền là rèn luyện tâm của mình, nhưng nếu thân hình không khỏe mạnh thì không nên tập thiền mà nên tập yoga trước để cho thân khỏe mạnh trước, như vậy có đúng không?
Cái đó theo ý thức của mọi người. Chứ còn đây vô vi là người ta từ trong đau khổ mà cố gắng thiền đúng thì dẹp bỏ tất cả những sự đau khổ với sự cố gắng của chính họ mà thôi.
Thưa Thầy, nghiệp tâm là tình tiền duyên nghiệp. Chúng con biết điều đó, nhưng làm sao khỏi đem vào tâm để buồn lòng, lo lắng?
Tình là gì? Tạm. Liên hệ với cái từ trường với nhau, tạm mà thôi. Tình không, tôi anh không thấy mặt em thì anh không có đời, buồn lắm. Chỉ chơi thôi, không có sự thật. Thấy không? Còn cái hồn và vía chúng ta là quan trọng. Vía là người yêu thương thật sự, mà chúng ta không thanh tịnh làm sao chúng ta có cơ hội thân ngộ, tương ngộ. Phải thanh tịnh mới có tương ngộ. Duyên là ở thế gian, lúc mà cái luồng điển chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, người đời thấy cởi mở và thích thu, đó là cái duyên, cũng là tạm thôi. Duyên của trời định là cũng tạm để học bài và tiến hóa, chứ cũng không có sự thật. Nghiệp có duyên mới có nghiệp. Làm vợ làm chồng sanh con là phải phục vụ, mà phải nhớ tình trời mà phục vụ cho con tốt hơn. Lấy cái tâm từ bi của chính chúng ta độ con tiến hóa thì gia đình nào cũng là cái chùa vô vi tại thế. rất tốt.
Thưa Thầy, cứ mỗi lần ngồi vào thiền là thấy tay nhức, thì thấy hay nhức ở đỉnh đầu, có thể nóng bừng, có phải là do bị trượt khúc hay không, hay là bị phá?
Không phải, do ăn đường nhiều quá, tay nhức. Bớt đường đi, ăn lạc lại, đừng có ăn đường nhiều, thì nó không có nhức. Mình tạo độc tố cho chính mình nhiều quá mà, ăn kẹo, ăn đường nữa bị. Nhiều người nói tôi tu, tôi ăn chay, ăn ít lắm, nhưng mà ăn cục kẹo, cái đó nó khổ lắm, cục kẹo nó no. Tôi tu, tôi ăn ít, ăn cục kẹo, cái đó là hại lắm, không có tốt đâu. Nhiều người không hiểu, món ăn cũng không hiểu, không rõ, mình ăn hậu quả nó đi đến đâu không có biết. Cho nên người tu phải hiểu cái luật nhân quả, nhân nào quả nấy. Tay tôi nhức tại tôi ăn tầm bậy, phải hiểu và thức tâm chừa nó đi, nó sẽ hết bệnh.
Thưa Thầy, khi con thiền và xả thiền xong, con vẫn cảm thấy buồn ngủ hoài, kể cả lúc thiền ban ngày.
Buồn ngủ thì ta ngủ cho đầy giấc rồi ta dậy ta thiền, đâu có sao đâu. Còn nhiều khi mà thấy nặng nặng trước chân mày đó, đó là cái điển nó bắt đầu hội tụ, chứ không phải buồn ngủ đâu. Nhắm mắt thấy khỏe là cái điển nó hội tụ ngay trung tim chân mày đó. Rồi lần lần nó đi lên giữa trán, rồi nó lên lên mỏ á, rồi lên trung tim bộ đầu, lúc đó mới nhẹ.
Khi pháp luân thường chuyển, bộ đầu của con càng rút thì tim con đập càng mạnh. Xin Thầy minh giảng.
Pháp luân thường chuyển phải nhẹ nhẹ từ từ, mà hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, làm sao tim đập được? Từ từ, dùng ý lực. Ý lực chứ không phải dùng như là đánh võ, không, dùng ý lực từ từ đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, hòa hợp cái thanh khí điển nó càng khôn vũ trụ, nó thanh nhẹ và êm ả. Pháp luân thường chuyển không phải là đánh võ. Nhiều người làm như đánh võ là trật rồi. Cho nên tôi làm cũng băng video cho mọi người coi và theo đó thực hành, nó sẽ khỏe ra.
Xin Thầy giảng cho nhâm đốc mạch mở như thế nào và bộ đầu mở như thế nào.
Nhâm đốc mạch là khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó đúng thì cái đốc mạch đằng sau nó rút lên tới trung tim bộ đầu, tới cái môi nó tê cái môi trên đó. Rồi cái nhâm mạch là từ ở dưới tới hội âm, thì con người nó tự động bớt tình dục, không nghĩ tới tình dục. Khi mà hai chiều đó nó đồng chạy rồi, không có nghĩ tới tình dục, tự động dứt khoát một cách tự nhiên như vậy, chứ không phải là bắt buộc. Tự nhiên nó dứt khoát, làm đúng là tự nhiên nó dứt khoát, nó trở về cái chân tánh của đứa bé sơ sinh thì nó không có dục.
Thưa, câu hỏi sau đây của anh Trần Phong có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất, chân lý của đạo có thể diễn giải được không? Xin cho ví dụ.
Chân lý của đạo là không thay đổi. Mình hành, mình thấy sự không thay đổi của chính mình. Bởi vì nguyên căn của chúng ta là từ trong gốc thanh tịnh mà ra. Ta hành đúng, ta trở về với thanh tịnh, tức là ta ngộ chân lý, không bao giờ thay đổi.
Thưa, câu thứ hai cũng của anh Trần Phong, trao đổi kiến giải bằng đạo vô vi phải lắng nghe thế nào để khỏi bị chướng tâm?
Chướng tâm là hành giả nó chưa thông nó cảm thấy chướng tâm, chứ còn mở thức hòa đồng không có gì chướng tâm. Mình bạn đạo nhìn nhau với cặp mắt phàm, mình thấy thương yêu, tội nghiệp người này cũng biết đường tu như tôi, chúng ta là một, đang đi về cội nguồn giải thoát, thì không có sự chướng tâm. Chướng tâm là do người, do hành giả đó còn vô luồng điển bị giam hãm trong gan quá nhiều, và đâm ra kỳ thị lẫn nhau, thấy nó chướng. Chứ còn ta mở thức hòa đồng không có. Thế pháp luân thường chuyển sẽ mở thức hòa đồng. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển thì căn nặng nó sẽ là căn nhẹ.
Xin cảm ơn ông Tám. Dạ, anh Phong có một câu thứ ba anh có nêu ở đây là: những câu hỏi của tôi nếu không được trả lời thỏa mãn, tôi có thể được trình bày cảm nghĩ và nhận thức của mình không? Thưa tốt anh lắm. Thưa anh Phong, ở đâu anh đã thỏa mãn?
Tốt lắm, cứ trình bày để chúng ta sẽ cùng học và tìm giải pháp cho chung.
Thưa anh Phong, đã thỏa mãn chưa? Dạ, xin mời anh lên.
Dạ, kính chào ông Tám. Dạ, thưa tất cả các bạn. Thưa ông Tám, con muốn hỏi đó là về chân lý để trình bày á, với lại thêm nữa là về sự lắng nghe đối với khi mà trao đổi với cái kiến giải của mình đối với các bạn đạo. Thì nhiều khi con thấy là nhiều khi là mình không thấy chướng, nhưng mà con thấy có nhiều bạn đạo nghe bàn giải á, thì thấy họ có vẻ không vui lắm. Thành ra đó là tại vì mình mà trong lòng mình chướng hay là bạn đạo chướng, thì ra gây cho mình có cái cảm nhận đó.
Trong lòng mình chướng chứ, trong lòng mình có thật hòa đồng thì từ trường mình tốt, khi mình ngồi đó họ sẽ quý thương mình nhiều hơn và âm thanh của mình truyền cảm ngay trong óc họ. Thức hòa đồng mình chưa mở mà thôi, thức hòa đồng mở rồi nói ít họ hiểu nhiều đó, thức hòa đồng mình được mở.
Dạ, còn một câu về cái câu đầu con muốn hỏi ông Tám về chân lý đạo á, mình có thể diễn giải được không? Xin ông Tám cho con
thì đó tôi đã nói nãy rồi đó.
Dạ, con muốn một cái ví dụ khác rõ hơn nữa ông Tám.
Lấy lý đời mà đi giải chân lý là giải trật, không có đúng. Phải thực hành để thấy sự thanh tịnh là chân lý không thay đổi, đã nói rõ rồi. Anh lấy lý đời mà luận lý luận lại là chỉ có động không mà làm sao tìm chân lý được. Tu tới thanh tịnh tự nhiên mình thức, đây là chân lý không thay đổi.
Dạ, cảm ơn ông Tám.
Dạ.
Cảm ơn Phong. Thưa thầy, đây có một vị muốn xin thầy giải quyết một công án này. Một vị thiền sư đang dùng miệng cắn giữ một nhánh cây mà phía dưới là một hố sâu. Lúc đó có người đi ngang qua hỏi Phật là gì. Nếu mở miệng trả lời thì rớt xuống hố chết, còn nếu không trả lời thì không đúng với tư cách của một thiền sư. Vậy vị thiền sư đó phải làm sao?
Vị thiền sư đó nếu theo Phật thì không cần trả lời, để từ quan của người làm việc, người chỉ giữ thanh tịnh thôi, thì đối phương sẽ tự thức tâm.
Xin ai là chủ công án đó đã thỏa mãn chưa ạ? Kính thưa ông Tám, hồi ở Việt Nam gia đình con còn ăn chay trường được, khi qua đây sự sống thay đổi, các con của con không thể ăn chay được, như vậy có tội không? Và con phải khuyên thế nào để cho chúng nó ăn chay? Con ăn chay trường hồi nhỏ đến giờ nhưng chỉ biết niệm Phật chứ không biết thiền định, như vậy có?
Có được. Hỏi nói ăn chay thành Phật, con bò ăn chay còn tinh tấn hơn chúng ta mà nó không thành Phật, còn bị người ta giết thôi. Cho nên chúng ta có cái óc sáng suốt phải minh xét cái sự việc đó, nó có đi tới kết quả tốt không. Phải hành thì nó mới tiến. Hành là chúng ta pháp luân thường chuyển để lấy gì? Lấy thanh khí điển càng khôn vũ trụ để hóa giải sự trần trượt trong tâm thức và khai triển thói óc càng ngày càng sáng, càng sáng suốt. Đó là chúng ta không phải là lấy cái chuyện phàm mà tiến tới Phật được. Lấy chuyện Phật chúng ta mới tiến tới Phật. Cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ dựa đó chúng ta mới tiến được. Phần hồn là nhẹ hơn thế xác, nó chỉ sử dụng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, nó đưa phần hồn tới cảnh quyền vi rõ rệt hơn.
Cảm ơn ông Tám. Thưa, có một vị viết một cái thư rất là công phu. Dạ, con xin phép để đọc, trong đó có nhiều câu hỏi. Dạ, con xin phép để đọc. Kính bạch thầy, Phật pháp vốn bất nhị, vậy thanh trược cũng đều là đồng nhất thể, nó đồng chung một mục đích là phương tiện để thúc đẩy con người học hỏi và tiến hóa trong cuộc hành trình xuống trần gian này. Thế mà tại sao kinh pháp và ngay cả sự dạy bảo của thầy đều khuyên chúng con hoàn toàn học những bài học thanh và đoạn diệt đi những bài học trược? Vì cho rằng những bài học trược sẽ dẫn dắt chúng con xa dần với bản giác thanh tịnh của chúng con. Vậy con tự nghĩ, như thế thì cho đến bao giờ chúng con mới đạt đến chỗ toàn giác? Vì chỉ biết giác trược mà chưa biết gì, vì chỉ biết giác thanh mà chưa biết gì về giác trược.
Giác trược mới rời trược, giác thanh mới bằng lòng hòa thanh. Cái thanh trược chúng ta phải giữ, mà giác trược rồi chúng ta mới đi tu. Đi tu thì chúng ta phải dốc lòng hòa với thanh, chúng ta mới tiến trưởng trong từ thanh và tiến lên nữa, mới đi tới chỗ thanh tịnh toàn giác được, đi tới chỗ vô sanh bất diệt. Cho nên phải từ giai đoạn một thấy vậy, nhưng mà phải có kỳ công mới đạt được. Còn ôm sách vở văn chương tạo kẹt thêm không đi được. Lý luận không có kết quả, chúng ta thực hành và trực giác chúng ta mới có kết quả.
Thưa thầy, thầy từng dạy chúng con phải biết yêu thương, và càng yêu thương tròn đầy chân thật với tất cả mọi người thì chân tâm của chúng con càng tỏa sáng và từ điển của chúng con càng lan rộng. Thành thật mà nói, con rất muốn thương yêu tròn đầy và đủ nghĩa, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa ai làm con yêu thương được, ngay cả cha mẹ, chị em, và thậm chí ngay cả những lời dạy của thánh nhân, những kinh sách giáo điều cũng chẳng giúp con mở tâm thương yêu được. Gần đây, bài học thương yêu đầu đời của con, người đã làm cho con thật sự biết thương yêu và mở tâm yêu thương, đó là khi con biết yêu một người con gái. Con trân trọng và biết ơn cô ta, vì chính nhờ cô đã giúp cho con đã tháp cho con đôi cánh tay tình thương để con hiểu thế nào là ý nghĩa của yêu đương và hy sinh cho tình thương. Từ lúc ấy, con bắt đầu hiểu giá trị của hai chữ tình thương mà thầy từng dạy. Thế mà thứ hai, ngày 5 tháng 9 vừa qua, con có nghe một bạn đạo hỏi thầy là tại sao tâm anh ta muốn tu mà trái tim anh ta cứ mãi vấn vương và yêu thương một hình bóng. Thì thầy dạy anh ta là nếu con muốn tu thật sự thì con phải lìa bỏ ngay niềm vấn vương đó bằng cách dùng pháp luân chiếu minh và pháp luân thường chuyển để trợ duyên. Điều dạy đó của thầy làm tâm con suy nghĩ mãi. Con tự nghĩ, Phật pháp như biển rộng bao la, tình thương đại thể thì cao xa vô bờ biển. Con chưa biết yêu thương, chưa biết hy sinh cho một người, thì thầy ơi, làm sao con có thể đạt đến tình thương và sự hy sinh cho tất cả muôn người? Hiện tại con nhờ có tình yêu mà tâm trí con nó rộng mở, không hàng hẹp như trước. Vậy con có phải buông bỏ tình yêu này và xem nó như là một ma vương cản bước tiến của con trên đường tu học không thầy? Và tình yêu có gì là tội lỗi hay không?
Tình yêu là tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng. Nhưng mà ý chí của người tu học mới thật sự yêu thương chính họ nhiều hơn. Yêu thương cái xác là tức là yêu thương cái vía, đó là tình yêu đậm đà hơn tình yêu người thế gian. Có nhiều đường để cho ta chọn, có đường chúng ta phải lấy vợ, đương nhiên lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng, thì đương nhiên đó là luật của trời đất. Đó là tình yêu tạm bợ, nhưng mà nó có thể vầy xéo cho chúng ta, không nên than thở trong lúc vầy xéo. Nhịn nhục tối đa mà hành pháp thì nó mới phát triển. Còn nếu mà chúng ta muốn dứt khoát có một tình yêu lớn rộng ngay trong tâm thức, phải yêu chính bản thân mình, tức là yêu cái phía mấy trăm năm về trước, bây giờ tái ngộ nhưng mà không gặp. Bây giờ tôi cố gắng tu để thấy rõ, thì chúng ta cũng tiến mà cương quyết dũng mãnh, và tương lai chúng ta thì có cơ hội đóng góp cho cuộc sanh. Còn cái tình yêu thế gian chỉ tạm bợ cũng đóng góp được, sanh ra một nụ con chỉ làm nô lệ cho người kế tiếp, rồi cũng bị khổ như chúng ta đương hành bây giờ. thì những đường nào hay chúng ta chọn con đường và dứt khoát thực hành đứng đắn sẽ có kết quả. Không nên thực hành lưng chừng rồi tạo khùng điên rồi đổ thừa, pháp không hay và ý chí chúng ta không lành mà thôi. Nếu chúng ta cương quyết thì chọn một trong hai, có quyền chọn hết, không sao.
Thưa Thầy, khi con tiếp xúc với một số bạn đạo từng tu pháp vô vi, nhưng giờ đây họ không còn lui tới thiền đường để tu tập nữa. Con có hỏi tại sao thì họ bảo là tu pháp vô vi ghê quá. Ai bước vào tu tập pháp này thì thử thách đầu tiên là bị vợ bỏ hoặc bị khảo đạo. Nhưng khi con tiếp xúc với vợ của họ thì con nghe biết bao nhiêu lời than oán của họ, chung quy đều tụ chung về một điểm, đó là họ than. Ngày xưa khi chưa biết đạo thì mấy ông mê đời đủ thứ, nói ra cái gì cũng bảo là đời đẹp, là đầy hoa thơm cỏ lạ, không hưởng thụ thì uổng lắm, và bay bướm đào hoa đủ thứ, làm khổ vợ khổ con. Bây giờ khi mấy ông biết tu thì lại về nhà làm khổ vợ khổ con bằng cách khác. Mấy ông coi vợ con là của nợ, là nghiệp báo, xa cách, lạnh lùng với vợ với con, không màng sự nghiệp công danh, cho đó là huyện hóa và phó mặc cho vợ con sống ra sao cũng được, ngồi đâu cũng thiền cũng tình. Những nguyên nhân trên đã đưa đẩy mọi gia đình đến chỗ tan rã. Kính bạch Thầy, con từng nghĩ khi chưa biết đạo họ mê đời, chạy theo đời cũng gọi là mê. Khi biết đạo họ mê đạo quá và chạy theo đạo cũng gọi là mê, mê về đạo. Mê đời mê đạo thì cũng là mê, hai thứ mê có khác gì nhau đâu. Có khác chăng là khi mê đời thì họ mê đeo theo cho họ một sợi dây xiềng xích sắt, còn khi mê đạo thì họ mê đeo theo cho họ một sợi dây xiềng bằng vàng. Cả hai cũng chỉ là trói buộc và mê chấp cả. Con kính xin Thầy ban cho chúng con lời giáo huấn, chỉ bày cho chúng con một lẽ sống thật sự chân giác, không kẹt cả hai bên, để mọi người khi tu học pháp vô vi này thật sự quán triệt được cuộc sống của mình, để sống sao cho trọn đời trọn đạo mà không
vô
còn
vi,
đưa đẩy.
Vô vi không có giáo dục con người bỏ gia đình. Phải biết thương yêu mình mới thương yêu vợ con, thương yêu gia đình. Không có nên từ chối cái nghiệp chướng nợ nần của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận. Nên vô vi đề nghị mọi bạn đạo phải nhịn nhục tối đa trong cuộc sống, không nên làm mất lòng người chúng ta yêu. Phải luôn luôn nhớ sự yêu thương lúc ban đầu. Cho nên tôi thấy bạn đạo nhiều người nghĩ sai và làm sai, tôi mới viết trong một bài tám, vì đã quên cái sự yêu thương lúc ban đầu. Tôi nhắc mọi người phải nhớ lúc ban đầu, thì lúc nào cái gia đình cũng đem lại hòa khí, tài vượng, vui vẻ, hạnh phúc. Vô vi không có khuyên người bỏ vợ bỏ chồng, không có khuyên ai bỏ vợ bỏ chồng. Phải hòa và nhờ vợ nhờ chồng tạo tâm thức nhận nhịp để cho phần hồn được thăng hoa mà thôi.
Thưa Thầy, chồng con tu theo pháp lý vô vi đã chay tịnh đã gần 10 năm nay. Anh đã hấp thụ rất nhiều lý thuyết và thực hành của vô vi. Riêng con cũng đã hơn một lần được Thầy khai ngộ nên cũng hiểu ít nhiều về vô vi. Vì vậy con có một việc thắc mắc xin Thầy. Khi thấy chồng con nói rằng nếu ngủ ngồi suốt đêm thì rất tốt, vì ngủ ngồi như thế bộ đầu sẽ hướng thẳng lên trên, sẽ được thanh quang điện lành hút thẳng lên trên. Vì nghĩ như thế nên chồng con thường ngủ ngồi cả đêm. Nhưng nhiều khi con bắt gặp anh ngủ ngồi thì nó thành ngủ gật, vì gật đầu nên đầu không có giữ thẳng để hướng lên trên được, mà con thấy đầu anh gục xuống hơn 90 độ. Như vậy thì đầu bây giờ hướng ngang rồi. Con có nói nhiều lần nhưng anh vẫn thích ngủ ngồi. Con kính xin Thầy cho con biết ngủ ngồi mà hướng thẳng đầu ngang như vậy có tốt không?
Cho nên
cảm ơn Thầy.
Con là người phối ngẫu, ở một bên phải nhắc nhở và đỡ cái đầu anh đứng thẳng. Một ít lần anh mới thích tâm ngồi đâu đó, đứng đắn đó, chứ không ngồi mà xiên xẹo là cái luồng điển mình hướng về khỏi thấp và tạo mơ mộng. Nói vậy không có đúng. Phải ngồi thẳng được một giờ hay một giờ, được một phút hay một phút, ngồi thẳng thắn. Còn không được phải xả. Không nên bắt buộc ngồi cù ga, cù nga, cù gục như vậy là không có được. Vô vi không có đề nghị người ta làm những cái đó. Nhưng người ta làm sai, mình làm vợ thấy được mình nên nhanh. Không thì nằm ngủ đi, chút nữa dậy ngồi thiền nữa là được, không sao.
Phật giáo nói đạo tôi cao, Công giáo nói đạo tôi lớn, thiền nói đạo tôi là đạo lên trời, xin cho biết đạo nào đúng.
Từ cái nhỏ biến tới cái lớn, cái nhỏ không làm được, có nói lớn rốt cuộc rồi cũng không đi đến đâu. Không nên nói lớn quá, mà căn bản chúng ta không mở được, cái đó là kết quả không thành.
Chúng tôi gia đình Phật giáo gia truyền từ ông bà, nay chồng lại đi thiền vô vi, vợ buồn ly dị vì coi đó là bỏ đạo. Xin thầy cho lời khuyên giải để về nói.
Vì ấp kỳ thị của người khinh là đám này là tà, cái đám này cũng tu Phật, cũng tu Chúa, tu đủ thứ, tìm không có lối thoát. Áp dụng cái kỹ thuật này thoát về sự mong muốn của chính mình. Cho nên được cái hiểu lầm và kỵ thị nói bậy là chính tự mình càng ngày càng sân si thêm và càng buồn thổi đuổi thêm đó thôi.
Kính thưa ông Tám, nhân dịp dự khóa khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tại Thiền viện Vị Kiên vừa qua, có chuyện trò với một số bạn đạo ở các nước khác cũng như ở các tiểu bang khác. Được biết là việc thường kiến vô vi không có thống nhất về kính, xin ông Tám minh xác cho. Thứ nhất, bông cúng mỗi ngày trên kính vô vi có bắt buộc là bông tươi hay không, hay là có thể dùng bông giả? Thứ hai, bình bông có bắt buộc phải bằng thủy tinh trong suốt hay có thể bằng bất cứ loại nào? Thứ ba, có được dùng phần dưới kiến vô vi để thờ cửu huyền thất tổ hay không? Nếu không thì có phải dời phần thờ tổ tiên đó sang một nơi khác mà vẫn dùng lại kiến vô vi trước đó hay không, hay là phải thường kiến vô vi mới?
Kiến vô vi là xây dựng tâm thức cho hành giả. Nếu hành giả mà có tâm thì để bông hoa gì cũng được, bằng ống sành hay là ống thủy tinh cũng được, không phải là chấp về vật chất, chỉ là cái tâm mà thôi. Cái tâm chúng ta hướng về sự trong lành, ta thờ kiến vô vi. Còn ông bà cha mẹ chúng ta có quyền lập cái bàn thờ tổ tiên. Vì tập tục của người Việt Nam phải biết kẻ đi trước, chúng ta là người đi sau, phải có cái bàn thờ tổ tiên. Mà tu một thời gian được nhẹ sáng rồi thì chúng ta có quyền mời hội tụ vào kiến vô vi, và hàng ngày chúng ta đảnh lễ cho nó được khỏe mạnh và tạo hòa khí cho gia can càng ngày càng tốt hơn.
Câu hỏi sau đây của một người tên là Lâm Cường. Kính ông Tám, trước khi theo pháp môn của ông Tám, con thường hay đau yếu luôn vì bị chứng sốt rét, và có một luồng hơi nóng từ dưới bụng đi lên trên đầu khiến cho con hay bị chóng mặt và ù tai luôn luôn. Sau đó đi theo pháp môn vô vi này, con hít thở theo phương pháp pháp luân thì con hay bị đau nơi cuống bao tử, và cho tới nay con chỉ ăn bằng một nửa số thức ăn lúc con chưa tu, và luồng hơi nóng từ nơi bụng con đi lên vẫn còn hành con hoài cho đến nay là 17 năm rồi. Nó cản trở cho bước đường của con muốn đi lên. Đây là một điều con rất khổ tâm, ông Tám có thể giúp đỡ cho con.
Vô vi đã lập sẵn cái cơ hội phục vụ cho người có bệnh này, nên ghé qua thì Thiền viện Vĩ Kiên ăn ở một tuần để thanh lọc bộ ruột, rồi đem độc tố ra, con người nó sẽ khỏe mạnh và thiền tốt và tương lai.
Kính thầy, hôm nay trong bài giảng thầy có nói người nam ở trong là dương, ở ngoài là âm, người đàn bà ở trong là âm, bên ngoài là dương. Kính thầy giải thích để cho con hiểu rõ hơn và lấy gì để chứng minh điều đó?
Đó là luồng điển. Hai người muốn thành vợ chồng phải đi coi mắt. Anh chàng nhìn cô nọ thích gục đầu là hai luồng điển của họ. Bởi vì bên đàn bà nhìn đàn ông nhìn bề ngoài thích hợp với cái chính họ, rồi cũng gục đầu. Đàn ông nhìn cặp mắt lóng lánh của đối phương cũng là gục đầu. Hai luồng điển giao cảm lúc ban đầu. Nhưng một thời gian, kẻ hướng hạ người hướng thượng thì tâm thức thay đổi, có sự gây gổ. Đó là sự thật trong thế gian này, nó như vậy. Mà người tu hội tụ về âm dương, hợp chức âm dương, lúc đó nó là để tạo hòa khí cho gia khang, dễ nhịn nhục lẫn nhau hơn.
bớt sự tranh chấp, gia đình mới được yên ổn.
Thưa Thầy, có một vị hỏi 10 câu hỏi và viết thành một bài thơ. Con xin đọc cái bài thơ đó. Nhân sinh trong vũ trụ này không nhiều thì ít cũng đầy, cũng dày hy sinh. Câu thứ nhất, làm sao hiểu hết tận tình, cân phân khổ nạn lịch trình hóa sanh. Câu thứ hai, tình yêu nam nữ duyên lành hay là bệ khổ nghiệp đành phải theo. Câu thứ ba, căn cơ xấu xí bình nghèo, làm sao thay đổi chống chèo đi lên. Câu thứ tư, có người tu vận còn quen, ăn gian lẫn lướt đê hèn chẳng thương, không hề chia sẻ tỏ tường, vợ con tủi hận trăm đường rối ren. Câu thứ năm, làm sao tận diệt đê hèn, biến lười ham ngủ ăn quen xạo đời, tự cho mình sẽ lên trời, chỉ tu là đắc bỏ người chung quanh. Kính xin Thầy dạy rõ ràng, cho người người hiểu may sanh tâm hiền, làm sao mới gọi rằng kiên, làm sao là vị thành tiên ở trần.
Cho nên trong 10 câu này cũng nằm trong luật có hai chữ nhân và quả. Nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Trên sự người không người với người không hiểu nhau là không hiểu luật nhân quả mà thôi.
Thưa ông Tám, thiên đường ở trong không gian, không ở trên hành tinh nào. Vậy nếu có phi thuyền nào đi lạc vào đó mà đụng phải nhà cửa trên đó thì sao?
Nếu phi thuyền mà động được thì ta không nói thiên đàng. Mà thiên đàng của người tu là trong tâm. Do tâm chúng ta hướng về cõi thanh nhẹ thì chúng ta thấy những cõi thanh nhẹ. Mà tâm chúng ta hướng về cõi ô trược thì chúng ta thấy những cảnh chém giết thê thảm.
Thưa Thầy, trong bài ca Từ Bi Nhiệm Màu, câu nhập đề Thầy có nói gió nào độc bằng gió dọc bờ sông. Xin Thầy cho biết tại sao gió dọc bờ sông lại độc? Những người sống ven sông như vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Khi mà gió dọc bờ sông, đó là nó có thể tạo những cái luồng khí làm cho con người bị cảm, bị bệnh, là gió độc. Ở xứ nào cũng có cái luồng gió độc, đó, nó chuyển chạy.
Thưa Thầy, trước con cạo đầu, nay con không thích nữa, con để tóc lại, tu cảm thấy thoải mái hơn xưa, xin Thầy cho con vài lời.
Cái đó là mình cạo đầu, trong lúc cạo đầu, cái tâm mình muốn suốt kiếp này, tôi nhờ cạo đầu để đánh thức tâm thức của tôi, giữ đúng đường lối, thực hành pháp lý vô vi. Nhưng mà một ngày nào tôi để tóc lại thì cái tóc tôi mới tạo duyên cho đời, gia tăng sự trường trượt, trần trượt. Nó lôi cuốn tâm thức thanh cao trong lúc tôi cạo đầu. Thành ra cái đó tùy duyên, nhưng mà uổng cho sự hy sinh lúc ban đầu. Không chịu giữ để tiến là rất uổng.
Thưa Thầy, có một vị hỏi là nếu Thầy không lo về tiền và chỉ cho người ta tiền mà không đòi hỏi tiền thì làm cách nào mà Thầy sống được ở đời?
Nhưng mà tôi cũng sống được mấy chục năm. Thứ nhất, tôi cũng lãnh bệnh hoạn, tôi đi trị bệnh phục vụ cho người ta, người ta mới cho tôi đồng tiền. Mà có những nhà hảo tâm cho tiền và khuyến khích tôi đi giảng cho mọi người, cho nên thành thử tôi có số tiền thường trực để đi đây đi đó. Thế tôi có đặt nguyện liễm và xin xỏ một ai.
Thưa Thầy, thiền đường có nên thả chó cho ngồi thiền chung với là bạn đạo không?
Cái gì?
Thưa Thầy, có nên ở thiền đường có nên để cho chó ra thiền chung?
Chó nó cũng biết, nó biết được chúng ta tu thì nó tới nó nằm đó đâu có sao. Tâm mình hướng thượng cao hơn nó không có hút được. Nó hướng thượng theo mình thì mình hút nó được. Cho nên nhiều con chó, có những người Mỹ người ta tu theo pháp lý, khi mà ta để băng Nam Mô A Di Đà Phật là con chó bỏ đương ăn, nó bỏ ăn vô nằm ngay chỗ băng A Di Đà Phật, nghe hết 45 tiếng 45 phút Nam Mô A Di Đà Phật nó mới đi ăn. Ở Bangkok có con chó như vậy. Con chó nó cũng là phần hồn bị đọa mà thôi,
khi mà nó ý thức được nó cũng là người tu. Cho nên sự đối đãi của chúng ta phải biết thương yêu thú vật là vậy. Cho nên chúng ta có tâm từ bi, cứ để nó đến gần mà để độ nó. Cho nên thế giới có những chỗ người ta có sống với thú mà hòa bình, không có sát phạt. Họ dũng mãnh hướng về thanh tịnh, là không có sợ chết, thành là không có tạo sự sát phạt trong mặt đất mình.
Thưa câu hỏi này của vị tên là Phạm Minh. Chuyện này có thật, một ông bạn nói với tôi kỳ này nhân có nghỉ weekend dài, tụi này lên thiền đường và thiền đua xem ai ngồi thiền lâu hơn cả. Câu nói này làm không riêng tôi mà mấy anh bạn xung quanh nghe đều thắc mắc, là đã tu nghĩa là tu cho bản thân của mình, tại sao lại còn phải thi đua với người ngoài?
Khuyến khích cho tâm linh được tiến hóa nên làm, đó là sự khuyến khích cho tâm linh tiến hóa, chứ không có hại. Cái đó nên làm, không có hại.
Thưa thầy, chồng con cờ bạc quá mà hầu hết là thua, bây giờ làm sao cho anh ta bỏ mà thoải mái, không cảm thấy bị ép buộc?
Không có cho anh mượn tiền, anh thua hết tiền là anh nghĩ làm gì hơn. Ông casino không ăn cướp được, vô lấy đồng xu cầm đầu liền. Không sao, thả đi casino đi mà không cho xu nào hết. Tự nhiên nó thức tâm. Và những người đó thức tâm từ sau, từ ra về sau đồng xu cờ bạc không đánh. Có những người đã thành công rồi.
Thưa thầy, trong mục 78 trang 21 thầy có giảng tương lai giống dân nào cũng phải trở về xứ đó mới đúng luật trời đã quy định và mà tiến hóa. Như vậy nước Mỹ là do nhiều giống dân đến đây tạo lập nên mới có tên là Hiệp Trung Quốc. Vậy theo như lời thầy giảng thì có nghĩa tương lai nước Mỹ sẽ không còn nữa vì các giống dân sẽ tự động trở về quê xưa chốn cũ của họ hay sao?
Họ đi trở về nhưng mà gia đình họ bành trướng, những người có sanh rễ tại đây thì không có về hết. Con em họ sẽ về, chắc chắn như vậy. Những người đất cát ở đây họ lai vãng như thôi.
Trang 22
bởi vì cái nguyên lý con người thấy rõ ràng, chúng ta có quốc thể, có gia can, có quốc thể, và chúng ta phải rề về đó sinh sống để phát triển, để xứ sở được an cương. Mỗi xứ đã học được cái hay của xứ Mỹ là tuyệt đối tự do và tôn trọng nhân quyền, và đem về đó để đóng góp tạo thành một cái chỗ tu học tốt, nhưng họ mới ảnh hưởng lẫn nhau trên thế giới được.
Trang 22 trong mục 78 thầy có giảng người tu đắc đạo là người đã thật sự thức tâm và quán thông mọi sự việc, không còn tội phước nữa mới gọi là đắc đạo. Tâm yên tánh lặng, tâm thức viên mãn tròn đầy. Như vậy tu như thế nào mới đạt đến trình độ thanh nhẹ như vậy và không còn tội phước, ý nghĩa là như thế nào?
Phải tụi thực hành để kiểm chứng. Không có lý thuyết nào mà không có sự diễn tả nào mà nói được. Chỉ thực hành và để đi đến. Cho nhiều người cứ dùng lý thuyết này nói với lý thuyết kia nói mà không có thể giúp đỡ người ta được. Cần thực hành để đi tới mới thấy rõ. Trên cái pháp của pháp đi vô vi là vô hại, khứ trực lưu thanh, lúc nào chúng ta cũng nhận trượt và chúng ta phải giải trượt để lưu thanh, thì đêm đêm lo hành kết quả sẽ được tốt.
Trước kia thầy giảng rằng cha mẹ là thế tiên hành đạo, vợ chồng là định luật hóa hóa sanh sanh. Ngày hôm nay thầy lại giảng rằng vợ chồng ân ái là tân hôi, là đi xuống cõi âm. Và thầy giảng như vậy con vẫn chưa hiểu được ý của thầy, xin thầy giảng thêm cho con được mở.
Sự thật của con người, vợ chồng giây phút ân ái là hôi tanh, có phải không? Mọi người đều nhìn nhận sự thật của con người như vậy. Nhưng mà cái duyên nghiệp vay trả phải thực hành. Có nhiều người bực lắm, tôi thiếu nợ ông, tôi mới sống bên ông. Ông bệnh hoạn mà tôi sống ngoài ngoài là tôi là người, tôi thấy rõ tôi là thiếu nợ ông. Cho nên luật nó có rõ ràng. Cho vợ chồng là hôi tanh, sự thật hôi tanh. Được sanh ra con là nghiệp, cũng tiếp tục thực hiện sự hôi tanh không? Cho nên cái đạo nó khác hơn. Để cho người ta thấy cái đạo nó thanh sạch và tinh vi hơn. nhục dục thế gian. Cho nên ta kêu muốn tu phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên là vậy.
Trong bộ kinh A Di Đà thầy có giảng là nếu sống không tu thì chết thành ma, mà thành ma thì không nơi nương tựa, sống bơ vơ trên ngọn cây gốc cỏ và chỉ được ăn những thức ăn như côn trùng run rễ. Như vậy con muốn hỏi là con ma nó ăn côn trùng run rễ nó ăn làm sao? Có phải nó ăn giống như mình ăn cơm không, hay là nó chỉ ăn âm khí của con trùng con rễ?
Nó kể đó là âm khí, nó chỉ ăn âm khí mà nó thấy sung sướng, sống ở dưới đó nó sung sướng dưới đó. Cho nên chúng ta đã từ hiểu chịu những người đau khổ mà chính tôi đã đến đó và yêu cầu họ đi theo tôi để đi tiến về chuyển khỏi thanh nhẹ hơn, mà họ nhất định không đi. Thấy họ rách rưới mà thấy họ sung sướng, không có rách rưới. Mình về mình tả ra thấy nó đau lòng lắm, nhưng mà họ không chịu đi. Tôi phải trở lại năn nỉ một lần nữa, giải thích một lần nữa, lần lượt họ mới đi theo. Cho nên cái tập quán là quan trọng. Cho nên câu nói là dâm dục là hôi tanh, tạo thành cái tập quán phá hoại cơ tạng, mà phân tách cho mọi người hiểu thức tâm để bảo vệ cái xác được tốt và tâm được yên, lúc đó chúng ta mới thiền tốt.
Thưa, trong khi chờ đợi tôi đọc câu hỏi chót, thưa có xin mời chị Trần Ái Tô lên sẵn máy micro và xin mời anh Khôi cho hai người lên sẵn. Đây là câu hỏi chót. Kính thưa Đức Thầy, chúng con thật là thương Đức Thầy. Lê thân già đi khắp nơi hoàng pháp mà các con vẫn còn bế trễ, chúng con xin hướng về Thầy để tạ ơn Thầy và nguyện ráng tu hành tinh tấn.
Cho nên các bạn biết hạnh đức người tu phải hy sinh vô quái ngại thì cũng sánh bằng ánh nắng mặt trời mà đã ban chiếu cho các bạn. Thì các bạn phải hiểu, nhìn thẳng vô kinh vô tự mà tu. Sự thương yêu không bao giờ dứt, biết thương yêu không bao giờ dứt, không biết thương yêu muốn dứt lúc nào cũng được. Cho nên tình yêu sống động cả càn khôn vũ trụ đang ban chiếu cho chúng ta. Chúng ta là người phụ bạc nên thức tâm hướng về biển yêu sống động hiện hữu mà tu thì tâm an tánh lặng.
Thưa, xin mời chị Tô.
Dạ kính thưa Thầy, con tên là Tô Ái Trân, người mà đã có ông xã được diễn phúc đi dự lễ khóa 3 ở trên thiền viện. Cũng đã xin phép Thầy rằng là tương lai rất gần là chúng con sẽ đi xa. Thì cái điểm lo lắng của con là cái xứ mà tụi con sẽ đi á, thì nói chung là xứ đạo, ở trên đó thì không có thiền viện, thì con cảm thấy rất là lo âu. Xin Thầy
thiền viện do tâm, con hiểu không? Ông Tám đã nói thiền viện do tâm với bạn hiền, thì con đem đi tâm đó là con hai vợ chồng lo thiền thét rồi đông người nó tới. Con mới thấy cái sự màu nhiệm của cái pháp tu này, hai người thôi không cần nhiều. Hai vợ chồng con chịu tu, cứ đi tới đâu tu đi. Thiền ngày đúng giờ thiền như ở các thiền đường vậy, lần lần sẽ có người tới hội ngộ các con và các con đồng tu đồng thức, lúc đó bạn đạo sẽ đông, lúc đó có cơ hội thu hút ông Tám nhỏ bé này tới gặp con.
Dạ cảm ơn Thầy. Hôm nay có thể là nói là một lần cuối, bởi vì cái sự mua bán nhà của tụi con sắp sửa thành công. Thì tương lai gần có thể là 1-2 tháng nữa là tụi con sẽ rời khỏi. Thì con cũng thành thật cảm ơn Thầy rất nhiều.
Khi con làm gì đã quyết định không nên thay đổi. Và nung nấu ý chí đó, đi tới đó rồi sẽ thấy. Người chúng ta người tu, chúng ta tưởng tới trời Phật, thấy trời Phật, bàn tay của trời Phật có giúp đỡ vợ chồng con không?
lúc đó con mới phổ biến mạnh cái pháp lý vô vi, là con đi một bước xa nhưng mà con có cơ hội tự thức mới làm được đại sự ở tương lai.
Dạ, cảm ơn thầy. Con cũng muốn lạy thầy ba lạy để cảm ơn thầy. Là từ khi biết đạo của thầy cho tới bây giờ thì con được mái ấm gia đình. Ngày xưa hai vợ chồng rất là lộn xộn, có thể nói rằng là đổ vỡ từ lâu rồi. Thì từ khi biết đạo thầy thì chồng biết chồng, vợ biết vợ, gia đình rất là hạnh phúc. Tuy rằng có những lúc khó khăn nhưng mà tụi con cũng vượt qua hết.
Con phải hiểu cái nguyên lý mà vợ chồng hướng thượng hết á, thì chúng ta mới có cơ hội hội ngộ sum họp vĩnh viễn được. Sum họp tới hơi phút cuối cùng phải cố gắng tu đi và hướng thượng thì mới đi tới vô cùng và không bị giới hạn nữa.
Trong thời gian mà khó khăn lúc đầu thì tụi con cũng mong là thầy sẽ độ tụi con nhiều để trải qua những khó khăn
không
đó.
Không sao, con cứ hướng thượng, trời Phật không có bỏ con, lúc nào cũng thương yêu và xây dựng cho gia đình con tiên tốt nếu con có tâm thành.
Con có hứa, con không biết tại sao con lại nói một câu rằng là nếu cái khả năng mà có thì con sẽ mua một cái nhà lớn và trong tương lai sẽ làm một cái thiền viện nhỏ. Chung là không dám nói rằng là
làm cứ tu đi, không nên phát đại nguyện nhiều, cứ tu đi, không nên phát đại nguyện nhiều, tới hồi đó làm không được, tâm nó động. Cứ lầm lì lo tu đi, theo lời ông Tám, lầm lì lo tu rồi con sẽ có cơ sở tâm linh. Vì con đã xây dựng cơ sở tâm linh cho vợ chồng con, tương lai cơ sở tâm linh nó sẽ biến thành cho quần sanh dẫn tiến. Thì tiện đây thầy cũng chúc con vợ chồng vui và thượng lộ bình an.
Dạ, cảm ơn thầy.